Đế Bá, chương 4649, Thần Huyền Ngũ Phong, góc truyện audio.com, ánh mắt thiên thủ Bồ Vương thâm thúy, ánh mắt của hắn lóe sáng, lắc đầu, nói ra. Vận khí, không có vận khí, loại vật này sẽ không có vận khí, có lẽ, đây là. Nói đến đây, hắn dừng lại không nói. Môn hạ đệ tử nhìn thiên thủ Bồ Vương, thần thái kính sợ trong Thần Huyền Tông, mỗi người đều biết tông chủ Bình Thoa Vương cường đại nhất, nhưng cũng có người nói thiên thủ Bồ Vương là người thâm tàng bất lộ nhất. Ở kiếp này, trong tông môn, nhân tộc hưng thịnh vậy, có lẽ cũng là cơ duyên của tông môn. Cuối cùng, thiên thủ Bồ Vương nói một câu như thế. Chúng ta nên làm thế nào? Môn hạ đệ tử hỏi. Trên thực tế, trong Thần Huyền Tông, đệ tử nhân tộc cùng đệ tử yêu tộc tranh đấu gay gắt, đây không phải bí mật gì, có thể nói mỗi một đệ tử đều biết chuyện này, mỗi một trưởng bối cũng biết rõ, hơn nữa mọi người cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều phải tham gia vào trong đó. Cứ quan sát thế nào? Cuối cùng thiên thủ Bồ Vương nói một câu như vậy, ánh mắt thâm thúy, nói ra. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thiên thủ Bồ Vương làm việc thường thường khó đoán biết, làm cho môn hạ đệ tử không dám đi phỏng đoán. Trong Thần Huyền Tông, Nộ Hổ Phong một trong ngũ phong, nơi này tuyệt đối là ngọn núi tráng lệ nhất, ở chỗ này dãy núi phập phồng, ngọn núi đâm thẳng vào mây như răng hổ bén nhọn. Ở chỗ này có thể nghe thấy tiếng hổ gầm sói tru trong địa bàn của Nộ Hổ Phong, có thể cảm nhận được khí tức cuồng dã, có thể nói, đại bộ phận đệ tử Nộ Hổ Phong đều xuất thân từ yêu tộc, hơn nữa đa số đều thuộc về chim bay cá nhảy. Bên trong Nộ Hổ Phong, nghe thấy có đệ tử báo cáo, Nộ Hổ Phong phong chủ Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt bắn ra hàn quang đáng sợ, làm cho đệ tử báo cáo dùng mình sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Kích sáng 13 khối lập phương, làm sao có khả năng, chỉ là đệ tử vừa nhập môn mà thôi. Nếu như không phải tin tức này đã được xác định, Thiết Tiên Yêu Vương sẽ cho rằng đây là chuyện phiếm. Đúng thế, việc này quá mức quỷ dị, có lẽ có ăn gian, nói không chừng mấy người phụ trách xác minh đã thương lượng với nhau rồi động tay chân. Đệ tử áo cáo phụ họa, Thiết Tiên Yêu Vương quay người lại nói với đệ tử báo cáo. Ai có thể ăn gian, cho dù có thể kích sáng 13 khối lập phương là ăn gian, như vậy tiên cổ cửu pháp nói như thế nào? Này, đệ tử kia không biết nên nói cái gì. Cũng đúng, người có khả năng động tay chân hay ăn gian gõ tổ thạch, nhưng là tiên cổ cửu pháp thì không ăn gian được. Nếu như Thần Huyền Tông muốn lấy ra bí kíp tiên cổ cửu pháp, đây chính là chuyện lớn, cần năm đại phong chủ Thần Huyền Tông đồng ý mới được. Ngu xuẩn, Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng nhìn tên đệ tử này dùng mình lạnh lão, hắn vội vàng lui về phía sau và đứng nghiêm tại chỗ, hắn không dám tiếp tục phát biểu ý kiến. Đệ tử vừa nhập môn mà thôi, chỉ là phàm thai nhục thân lại có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên, việc này thật sự tà môn, thậm chí còn tà môn hơn cả nha đầu Thiên Nguyệt kia. Thiết Tiên Yêu Vương vốt cằm, hắn không ngừng nói thầm. Năm đó cung Thiên Nguyệt kích sáng 5 khối lập phương, việc này đã rung động rất nhiều người, phải biết rằng, năm đó cung Thiên Nguyệt tuổi nhỏ nhưng nàng có thiên phú kinh người, có được tiên thiên chân mệnh. Thậm chí từng có người nói, góc truyện audio.com. Cung Thiên Nguyệt có thể sánh vai với Tô Húc năm đó. Hiện tại Lý Thất Dạ mới nhập môn lại có thể kích phát 13 khối lập phương, càng đáng chết chính là, hắn chỉ có tu vi phàm thai nhục thân mà thôi, hơn nữa còn là tư chất ba phàm, đây mới là việc khó tin nhất. Nếu hắn có tư chất bí thiên còn nói qua được, hắn lại là tư chất phàm thiên nhưng có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên, đây mới là chuyện khó tin nhất. Thiết Tiên Yêu Vương trầm ngâm nói, người này tất có vấn đề, nhất định có bí mật không muốn ai biết. Tên đệ tử vừa báo cáo không nhịn được lên tiếng, Thiết Tiên Yêu Vương vuốt cằm, ánh mắt hắn sáng lên, nói. Ban đầu chỉ có một cung Thiên Nguyệt, hiện tại lại có thêm Lý Thất Dạ, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Lý Thất Dạ kích phát 13 khối lập phương, hắn chắc chắn có bí mật. Thiết Tiên Yêu Vương lại nghĩ tới một người, đó chính là đương kim tông chủ Thần Huyền Tông Bình Thoa ông. Nếu thật sự có người kích phát 13 khối lập phương, toàn bộ Thần Huyền Tông cũng chỉ có Bình Thoa ông có năng lực an bài việc này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thiết Tiên Yêu Vương biến hóa, trong Thần Huyền Tông hiện tại, từ khi có thiên tài như cung Thiên Nguyệt xuất hiện, tình cảnh nhân tộc tại Thần Huyền Tông đã vi diệu hơn trước. Mặc dù nói trong tương lai còn chưa định ra do ai tiếp quản vị trí tông chủ của Bình Thoa Ông, nhưng mọi người đều biết một ngày nào đó Bình Thoa Ông sẽ rời khỏi vị trí tông chủ. Trong tương lai, cho dù là ai ngồi lên vị trí tông chủ này, việc này cũng ảnh hưởng lớn tới toàn bộ Thần Huyền Tông. Giống như ngày hôm nay, nhân tộc có được địa vị trong Thần Huyền Tông như ngày hôm nay, việc này có quan hệ lớn tới Bình Thoa Ông, dù sao, Bình Thoa Ông xuất thân từ nhân tộc. Từ khi cung Thiên Nguyệt tu luyện đột phá chân nhân bảo thân, trong Thần Huyền Tông đã có không ít âm thanh bàn tán, tương lai cung Thiên Nguyệt có khả năng rất lớn sẽ kế thừa đại vị của Thần Huyền Tông. Đương nhiên, chỉ bằng vào cảnh giới chân nhân bảo thân còn chưa đủ ngồi lên đại vị của Thần Huyền Tông, nhưng là Cung Thiên Nguyệt có thiên phú tiên thiên chân mệnh, tuổi còn trẻ có được tiềm lực vô cùng to lớn, có rất nhiều người đều cho rằng tương lai nàng nhất định vượt qua Bình Thoa Ông. Thiết Tiên Yêu Vương không hy vọng Cung Thiên Nguyệt kế thừa đại vị, quyền hành Thần Huyền Tông nhất định phải trả lại cho yêu tộc, đặc biệt phải thuộc về gia tộc Thiết Tiên Yêu Hồ, gia tộc bọn họ từng cầm quyền trong Thần Huyền Tông thời gian rất dài, bọn họ muốn đoạt lại vị trí này. Kẻ này có vấn đề lớn. Đôi mắt Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói ra. Ý của phong chủ là, đệ tử báo cáo làm ra thủ thế chém đầu. Ngu xuẩn, Thiết Tiên Yêu Vương lập tức lườm tên đệ tử, hắn lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương, mưu sát đồng môn, đây là tử tội, ngươi đừng liên lụy Nộ Hổ nhất mạch, có sai lầm gì ta sẽ cắt đầu chó của ngươi. Vâng, vâng, tên đệ tử sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn gật đầu và không dám nói lời nào nữa. Tại Thúy Điểu Phong, nơi này rất náo nhiệt, tiếng huyên náo ồn ào vang lên khắp nơi, các đệ tử nhập môn đều tập trung tại Thúy Điểu Phong, hơn nữa Thúy Điểu Phong cũng là một phong yếu kém nhất trong năm đại phong của Thần Huyền Tông. Phong chủ Thúy Điểu Phong Liệt Viêm Lang Vương cũng yếu nhất trong các phong. Góc truyện audio.com, chủ đồng lứa, hắn là phong chủ thực lực kém nhất trong năm phong chủ Thần Huyền Tông. Trong đan phòng, phong chủ Thúy Điểu Phong Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt ngồi xếp bằng trên giường đá, hắn lắng nghe đệ tử báo cáo. Trên thực tế, thời điểm chưa báo cáo thì hắn đã biết rõ ràng, lúc này nghe báo cáo xong, hắn im lặng không nói rất lâu. Phong chủ, nên làm cái gì bây giờ? Môn hạ đệ tử báo cáo hỏi. Cha đến cùng. Cha từng chi tiết rõ ràng của Lý Thất Giả cho ta, không được buông tha bất cứ việc gì. Trương Việt trầm giọng nói. Thật phải cha sao? Môn hạ đệ tử do dự, hắn nói. Nhưng hắn là người Lưu Sư Thúc mang trở lại, hơn nữa. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Liệt Viêm Lang Vương. Hắn thấp giọng nói, việc này lúc trước đã bàn xong, sau lưng Lưu Sư Thúc có Nhạc Vương làm chỗ dựa. Hừ, Lưu Lôi Long, Liệt Viêm Lang Vương lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đây là việc tông môn phụ trách, vạn nhất có kẻ không rõ lai lịch lẫn vào tông môn, đây là nguy hại lớn với tông môn. Thúy Điểu Phong với tư cách là nơi các đệ tử mới nhập môn ở lại, chúng ta phải có trách nhiệm tuyển chọn đệ tử thật kỹ càng, không ai dám lãnh đạm. Nói đến đây, ánh mắt Liệt Viêm Lang Vương lạnh lẽo, nói ra. Đến chỗ của Nhạc Vương, ta sẽ đích thân nói chuyện. Đệ tử hiểu, nhất định sẽ đi kiểm tra chi tiết của Lý Thất Giả. Đệ tử báo cáo vội vàng nói ra. Nhớ kỹ, thời điểm tên đệ tử này rời đi, Liệt Viêm Lang Vương gọi tên đệ tử lại và nói. Việc này không được tuyên dương ra ngoài, làm việc bí mật. Đệ tử hiểu, đệ tử báo cáo vội vàng nói ra. Còn nữa, gọi Chiến Hồ tới gặp ta. Nói xong, hắn khoát tay bảo đệ tử đi ra ngoài. Sau khi đệ tử lui ra, ánh mắt Trương Việt lạnh lùng nhìn xuống, nói. Lưu Lôi Long, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật bàn hay sao? Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt, hắn chính là phong chủ Thúy Điểu Phong, chỉ có điều bối phận của hắn còn thấp hơn đám người Thiên Thủ Bồ Vương. Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt, hắn cùng thế hệ với Lưu Lôi Long, cũng là đồng môn sư huynh đệ, hắn năm đó và Lưu Lôi Long, Tô Húc là những đệ tử có thiên phú cao nhất Thần Huyền Tông, bọn họ được gọi là Tam Kiệt. Trong ba người bọn họ, Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt lớn tuổi nhất, nhưng Tô Húc là đệ tử của Bình Thoa Ông, cho nên Tô Húc thành đại sư huynh. Hơn nữa, trong ba người bọn họ Tô Húc có thiên phú cao nhất, đối phương là tiên thiên chân mệnh, Trương Việt thứ hai, Lưu Lôi Long thứ ba. Chỉ có điều, về sau Tô Húc chết trận, Lưu Lôi Long bị thương không tiến mà lùi, trong Tam Kiệt bọn họ chỉ có Trương Việt vẫn là đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng không chỉ đạo hạnh thâm hậu, hắn cũng trở thành phong chủ Thúy Điểu Phong. Phải biết rằng, năm đó, nhân tuyển phong chủ Thúy Điểu Phong phong chính là Tô Húc, đáng tiếc Tô Húc làm phong chủ không lâu lại chết trận xa trường, về sau mới tới phiên Trương Việt tiếp nhận vị trí phong chủ. Trong tranh đoạt phong chủ năm đó, Trương Việt còn trẻ, thực lực còn chưa đủ cho nên Tô Húc tranh đoạt với các trưởng lão, nhưng Lưu Lôi Long năm đó có giao tình tốt với Tô Húc cho nên đối phương đứng bên phía Tô Húc. Chỉ có điều, về sau Tô Húc chết trận, Lưu Lôi Long bị thương nên rời khỏi tông môn, sau đó hắn trở lại Lưu Thôn, từ nay về sau Tam Kiệt chỉ còn Trương Việt, khi thực lực của hắn cường đại, hắn lên làm phong chủ. Sau khi yên lặng, góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, Lưu Lôi Long lại quay về tông môn, hơn nữa vừa quay về đã gây ra động tĩnh lớn như thế, việc này làm Trương Việt phải suy nghĩ. Đương nhiên, chỉ một mình Lưu Lôi Long thì hắn không đặt trong lòng, dù sao, Lưu Lôi Long hôm nay đã kém hắn khá xa, Lưu Lôi Long không còn là Lưu Lôi Long năm đó, mà hắn lại càng không phải Trương Việt năm đó, hai bên không cách nào so sánh với nhau. Nếu Lưu Lôi Long muốn gây ra động tĩnh to lớn gì, sau lưng tất nhiên sẽ có những người khác ủng hộ, đây mới là điểm làm Trương Việt lo lắng. Cách chương.